Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm 2009. Và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là giữ tình cảm thăng bằng. Xin quý vị vỗ cho một tràng. Nói đến tình cảm, tức là nói đến những cái cảm xúc vui buồn của mỗi người. Nhưng mà nói rằng là giữ tình cảm được thăng bằng, bởi lẽ là có nhiều khi chúng ta vui nhưng mà cũng không biết là tại sao vui, có nhiều khi buồn cũng không biết tại sao buồn. Như một nhạc thơ Xuân Diệu đã từng nói: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Nói như vậy là tình trạng tâm lý của chúng ta rất khó biết được. Vui mà chúng ta biết vui nhưng mà không biết tại sao thì đó cũng là không thăng bằng. Mà buồn chúng ta có thể biết nhưng mà có thể cũng không biết nguyên do, cũng là không thăng bằng. Bài pháp này nhằm mục đích gợi một số dữ kiện để có thể gọi là một phần nào hỗ trợ cho đại chúng, những ai mà có thể nói là mình chưa có thăng bằng thì có cái cơ hội mình làm thực tập để cho tình cảm thăng bằng và tốt đẹp hơn. Trước khi nói đến tình trạng tâm lý của mỗi người, chúng ta thường thấy mặt nước trong hồ, khi không có gió thì mặt hồ yên tĩnh. Những cây cối, những trăng sao đều hiện rõ ở trong hồ. Nhưng mà khi có gió thì mặt hồ lăn tăn dậy sóng. Lúc đó chúng ta không thấy gì cả, chỉ thấy là những gợn sóng lăn tăn thôi. Tương tự như tâm của chúng ta cũng vậy. Lúc bình thường tâm thanh thản, thảnh thơi, an tịnh thì mọi lý lẽ đều thông suốt. Chúng ta rất là dễ thương, nói lời nói hết sức là ngọt. Đó là tình cảm thăng bằng. Cho nên đến bất cứ ai, chúng ta cũng có thể nói lời nói dễ nghe. Và bất cứ ai, chúng ta cũng có thể bày tỏ những cử chỉ thân thương đến với người đó. Nhưng mà khi không vừa lòng, tâm lý bực bội, trạng thái sân hận si mê có mặt, thì lúc đó chúng ta sẽ không biết gì cả. Cho nên người đời thường nói: no mất ngon, giận mất khôn. Câu nói đó rất là bình dị, nhưng mà thật thức ăn nào mà có ngon cách mấy đi nữa, nhưng mà đã ăn một chút xíu rồi, nó ngang ngang cái bụng rồi là không thấy ngon. Mà dân cũng vậy, cho dù là người ta tài ba cỡ nào đi nữa, thông minh cỡ nào đi nữa, trí tuệ cỡ nào đi nữa, nhưng mà sân si rồi thì trước hết là chúng ta thấy mặt là khó coi rồi. Rồi sau đó có những lời nói khó nghe, mà xa hơn nữa, nó dẫn chúng ta đi xa hơn nữa, có những hành động không tốt đẹp cho những người thân của chúng ta. Cho nên đó là lý do người ta nói giận mất khôn là như vậy. Quả thật khi mà ngọn lửa sân hận ùn ùn chảy trong tâm tư thì chúng ta không còn, mà cũng không cần biết hậu quả nó như thế nào. Chỉ cần nói cho thỏa mãn, chỉ cần làm để trút bớt sự bực tức của mình. Mà qua đó, một hình ảnh của một người Việt, như cái lần chúng tôi nói, hôm nay cũng xin được nhắc lại. Anh này vì thua bài, về nhà vợ càng nhằn, bực bội, rầy la với vợ, muốn khủng bố tinh thần của vợ, đem liền bốn đứa con của mình xuống dưới biển chơi vậy đó. Kết quả của sự không kiểm soát được tâm, kết quả của sự đe dọa khủng bố này dẫn tới tình trạng bốn đứa con chết, anh bị tù và cuối cùng bị tuyên án tử hình. Điều đó cho chúng ta thấy hết sức là nguy hiểm. Cơn giận mà nó bộc phát đó, dù cho là ai hiền đến cỡ nào đi nữa cũng dữ, dù cho là người có đẹp đến cách mấy nào đi nữa cũng thành xấu. Đó là trạng thái sân hận nó làm chủ chúng ta, nguy hiểm vô cùng. Chư Tôn Đức dạy, muốn kềm hãm ngọn lửa sân hận thì chúng ta phải giữ cho trạng thái tâm được thăng bằng. Và muốn giữ cho trạng thái tâm được thăng bằng, phương pháp mà chúng ta có thể áp dụng đó là thực tập hành nhẫn nhục. Hành nhẫn nhục là một trong sáu hành, tức là một trong sáu ba la mật. Theo lối chiết tự, nhẫn có nghĩa là nhẫn nại, nhục là hối nhục và não hài. Trong tâm có thể nhẫn chịu được những việc từ bên ngoài đưa vào làm não hài, làm cho chúng ta tức tối bực bội. Nhẫn nhục khi mà chúng ta thực hiện có thể kiểm soát được cả thân và cả tâm. Tất cả những sự mà có thể làm cho chúng ta khó chịu, chẳng hạn như là nóng, lạnh, đói khát, già yếu, bệnh tật, cho đến những lời chê bai, mắng nhiếc, quở trách, vân vân. Quý vị chắc chắn sẽ không thấy dễ chịu khi mà bị người ta chê, đúng không? Chúng ta cũng không cảm thấy dễ chịu khi người ta nói sóc, nói móc mình. Cũng không cảm thấy dễ chịu khi người ta hái, người ta nguyết, người ta nhìn nửa con mắt. Rất là khó chịu. Nó bao gồm luôn cả trạng thái của tâm và của thân. Nói về nhẫn nhục có ba nghĩa. Tập nhẫn nhục thứ nhất là để đối trị với tức giận, là bởi vì chúng ta biết được những cái quả báo mà chúng ta phải gánh trả một cách rất là đắt giá. Tất cả đều do lòng tức giận si mê mà ra. Cho nên muốn giữ gìn lý trí và tình cảm thăng bằng, chúng ta phải nên thực hành hạnh nhẫn nhục. Hay nói một cách ngắn gọn, nhẫn nhục là để giữ tình cảm hay là trạng thái tâm lý của chúng ta được thăng bằng. Cái thứ hai, chúng ta phải hiểu thực tập hành nhẫn nhục này không phải là khắc khổ, cũng không phải là thiệt thòi. Phải biết rằng mọi việc chê khen, phiền muộn, trách cứ nó ở bên ngoài cảnh. Mà đã là ở ngoài cảnh, vì vậy đối với chúng ta nó không có quan hệ gì cả. Nhưng mà sở dĩ chúng ta thấy có quan hệ là tại vì chúng ta nghĩ là người kia nói mình, hay là nghĩ là người kia chơi xấu mình. Tức là chúng ta đem từ bên ngoài vào làm của riêng mình, rồi chúng ta bực bội. Nhẫn nhục với phương pháp không phải tự khắc khổ thì chúng ta biết nó là ở bên ngoài, nó không quan hệ gì với chúng ta cả. Thành vì vậy, nếu mà chúng ta sống trong cõi đời mà không bị cuộc đời nó chi phối thì nhẫn nhục đó nó trở thành gọi là an nhẫn. Tức là chúng ta sống trong cuộc đời biết là nó giả tạm, biết là nó như vậy, cho nên chúng ta phương tiện nó cứ vậy mà vui thôi, giống như nó không liên hệ gì tới mình, mà thật nó không có liên hệ. Nếu mà chúng ta thấy có liên hệ là tại vì chúng ta thải lấy, chúng ta đem của riêng người ta vào trong mình rồi khổ. Thứ ba, nhẫn nhục, khi mà thực tập nhẫn nhục nó giúp cho tâm của chúng ta rộng rãi. Như về chữ nhẫn nhục có nghĩa là chịu đựng, nhưng mà chữ chịu đựng nhiều khi chúng ta hiểu lầm. Chịu có nghĩa là chấp nhận, đựng có nghĩa là cái khả năng ôm lấy. Nhiều người đã hiểu lầm nhẫn nhục là chịu đựng. Hình nhân đây xin được ví dụ để cho đại chúng thấy. Ví dụ như một cái xe đẩy, nó có khả năng tiếp nhận khoảng 10 bao xi măng. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại chất lên, nó không phải 10 bao xi măng, mà chất lên đó 25 bao hay là 30 bao. Thì kết quả làm sao? Chiếc xe nó phải gãy hoặc là nó phải bể bánh. Tức là ngoài đi cái khả năng của sự chịu đựng. Chúng ta cũng vậy. Mỗi người chúng ta có khả năng tiếp nhận và chịu đựng một giới hạn nào đó. Và nếu quá khả năng thì đương nhiên chúng ta chịu không nổi. Thành ra người Việt Nam mình nó cũng nói một câu rất là dễ thương. Tức nước thì vỡ bờ. Tức là từ hồi nào tới giờ đó mình nghe. Nghe rồi để trong tâm, nghe hoài. Mình gọi là nhẫn nhục, tức là mình chịu đựng không thèm nói lại. Nhưng mà đến một lúc nào đó chịu không nổi nữa thì cái phản ứng trước tiên là làm sao? Nếu là cái người mà tốt nết á, khóc thôi, than trời trách đất. Còn nếu mà người xấu, người mà xấu nết là la lối, chửi bới lại. Tôi nói thiệt anh em, tôi chịu hết nổi rồi đó. Bắt đầu mình phản ứng lại. Nhẫn nhục như vậy là sai. Chúng ta chỉ biết chịu đựng mà không phải nhẫn nhục. Nếu mà nhẫn nhục như vậy đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không có khả năng chịu được nữa. Chúng ta biết rằng trong cuộc sống hàng ngày, những sự va chạm không thể nào tránh khỏi. Cho dù là nơi đó là đâu, trong cuộc sống cùng ở gia đình của các Phật tử tại gia cũng vậy, mà trong cuộc sống ở nơi tôn nghiêm tu học cũng vậy. Bởi vì khi mà một con người còn ăn, còn ngủ, còn buồn, còn vui thì còn có sân hận si mê. Mà khi đã còn có những sân hận si mê thì lời qua tiếng lại là chuyện thường. Cho nên quý vị đừng đặt một tiêu chuẩn cao là tới chùa đó là các thầy hay là các cô phải như thế này, thế này, thế này mới là người tu kính. Còn là như thế này á là tu khinh. Các thầy hay là các cô cũng giống như các Phật tử thôi, cũng có buồn, có vui, cũng có mọi thứ. Nhưng mà có khác cái đó là dám cạo cái đầu. Nhưng mà khác cái là dám chịu ở chùa, đặt mình trong một khuôn khổ, thực tập đi về hướng an lạc. Chứ các thầy và các cô cũng không giỏi hơn quý Phật tử đâu. Có nhiều vị Phật tử giỏi hơn các thầy các cô, có thể thức khuya dậy sớm rất là giỏi. Nhưng mà có nhiều khi có những thầy những cô không dậy nổi, có thể là có những vị không bằng lòng với lời nói của thầy đồng trung, nhưng mà có những vị dạy không nổi thật. Đó là những điều mà chúng tôi biết. Thành ra vì vậy á, quý Phật tử đừng đặt một tiêu chuẩn cao. Mà khi các thầy các cô cũng là một con người như mình thì nó cũng có những điều nó không có tốt. Nhưng mà chúng ta hiểu được rằng các thầy các cô đang đi về hướng an lạc thì một lúc nào đó nó sẽ thanh tịnh. Khi mà chúng ta đã ghi nhận như vậy rồi thì đương nhiên những sự xích mích, những sự va chạm ngoài ý muốn có thể xảy ra. Do vậy mà người kia nói một câu hoặc là làm những hành động không vừa ý chúng ta, người kia tạo ra những oan ức bất công, vậy thì chúng ta khổ nhiều hay là khổ ít, có khổ hay là không khổ, tất cả đều do trái tim của chúng ta lớn đến mức độ nào. Tại vì cũng có người nghe câu nói đó hoặc là bị hành xử theo cách đó nhưng mà họ không giận, có thể cười và có thể nói rất là bình thường. Nhưng mà còn chúng ta khi mà nhận những hành động đó hay là nghe lời nói đó thì chúng ta lại đau khổ, khó chịu. Chúng ta đau khổ là tại vì so trái tim giữa chúng ta và người kia đó, cái lượng tâm của chúng ta còn nhỏ quá. Hay nói một cách khác là tâm của chúng ta còn chấp chặt nhiều quá, cho nên chúng ta khổ. Lượng tức là cái khả năng dung chứa, khả năng ôm trùm lấy. Sở dĩ mà chúng ta khổ là tại vì cái lượng của chúng ta còn quá hẹp. Vì thế cũng một câu nói đó, cũng một hành động đó, cũng những điều oan ức như vậy mà người khác có thể chấp nhận không khổ, mà trong khi đó chúng ta lại không chấp nhận được, chúng ta khổ. Vì vậy mà chúng ta phải thực tập gọi là nhẫn nhục ba la mật, tức là chúng ta thực tập khả năng tiếp nhận và sự chịu đựng. Nếu mà luyện tập thì tâm lượng của chúng ta cũng sẽ lớn lên và sẽ không đau khổ. Rồi từ đó những lời nói hoặc là những hành động hay là những cách cư xử tương tự như vậy, chúng ta có thể mỉm cười được và không hề đau khổ. Vì vậy mà muốn giữ cho tâm thăng bằng, không còn cách nào khác hơn là phải thực tập hành nhẫn nhục. Thực tập hành nhẫn nhục là để giữ tình cảm thăng bằng, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta ôm chịu những đau khổ. Bởi vì khi mà chúng ta dồn nén những cái đau khổ của chúng ta xuống thì một ngày nào đó nó không đủ sức nữa, tức là nó không còn chịu đựng được nữa, thì ngày đó chúng ta khổ. Nếu mà chúng ta thực tập nhẫn bằng cách cắn răng chịu đựng thì đừng nghĩ đó là thực tập nhẫn nhục ba la mật. Tại vì một ngày nào đó sẽ dẫn đến tình trạng là tức nước vỡ bờ. Nhưng mà nói như vậy không phải là không có ý nghĩa đâu. Nói như vậy không phải là phương pháp đó không đúng. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng phương pháp của Phật dạy đó là phải thực tập học hỏi để mà mở rộng cõi lòng của mình. Thế nên sự nhẫn nhục này là mở rộng cõi lòng của mình, để đón nhận tất cả những lời nói, nhìn, ghi biết những hành xử của người kia, làm cho tâm của chúng ta lớn lên. Khi mà sự hiểu biết lớn thì đương nhiên lòng thương yêu đối với người khác trong trái tim của chúng ta cũng sẽ lớn, trái tim lượng trái tim của chúng ta cũng sẽ lớn, chúng ta sẽ không khổ. Người Việt Nam mình cũng nói một câu hay: chật bụng chứ không ai chật nhà. Vì khi mà chúng ta không thể chấp nhận được một người nào ở trong nhà của mình á, thì mình có nhiều lý do mình tránh. Nhưng mà nếu tâm của chúng ta rộng lớn thì ở đâu cũng được hết á. Mà quả thật đây là một kinh nghiệm mà chúng tôi cũng xin chia sẻ với đại chúng. Lúc mà bản thân của chúng tôi mới qua Mỹ, vì thấy rằng nó không có nhiều thì giờ, cho nên chúng tôi không có ở chùa. Thì lúc đó có một Phật tử, cụ bà đó không ai xa lạ, chính là chị ruột của Ni Sư Trí Hải, tức là bà Khánh Trợ. Bà mới hỏi như thế này: thầy có chịu ở nhà tôi không? Nhà tôi thì chật lắm, nhưng mà nếu thầy chịu ở thì thầy về thầy ở. Thì nhà của cụ bà đó chỉ có một phòng và một phòng khách. Cụ ở trong phòng, người con trai ở ngoài phòng khách, còn thầy đồng trung á thì ngủ ở dưới bếp, tức là trải sleeping bed ở dưới bếp á, ngủ. Rồi sau á cụ mới thấy như vậy cụ cũng thương, thành là cụ mới nói rằng bây giờ cái bàn viết của tôi nó lớn, nếu mà thầy muốn á thầy ngủ trên đó, tức là ban ngày thì tu học, rồi ban tối thầy đi học về thì thầy ngủ trên bàn cũng ngủ được. Nhưng mà nhà cụ có cái đặc biệt á là cụ là thương chúng sanh, cho nên những ngày đầu thì thấy con gián nhỏ nó bò ra thì cụ bảo là như vậy là vui ha, mình có thêm người. Thế là mỗi bữa ăn như vậy đó là cụ bỏ thức ăn cho mấy con gián nó ăn. Chỉ có 3 tháng sau thôi là quý vị biết ban ngày nó cũng bò ra mà ban đêm nó cũng bò ra. Nó bò ra lúc nhúc vậy đó. Mình ngủ như vậy mà nó bò lên cùng mình hết á. Rồi thì cũng ở với cụ một thời gian. Rồi sau đó thì thầy ở nội trú. Điều mà chúng tôi muốn nói đó là khi mà chúng ta không thích hay là không muốn thì đủ cách mình viện cớ, mình từ chối. Đó là chật bụng. chứ không phải là chật nhà. Vì nếu mà chật nhà đó thì mình cho dù là có dư phòng nhưng mà mình bảo là tôi không có. Nhưng mà cụ bà bảo rằng mà chỗ nào thầy đồng trung ngủ được cứ ngủ. Thì giờ chỉ có cái bếp dưới thôi, không có ai nấu dưới đó thì mình ngủ được thôi, cho đâu không có chỗ khác nữa. Tại nhà cũng chật. Như vậy khi nào mà bụng của chúng ta rộng á, thì nhà của chúng ta chứa rất nhiều. Còn nếu mà bụng của chúng ta nhỏ thì tuy là cái nhà có lớn nhưng mà không chứa đựng được bao nhiêu. Tâm lượng của chúng sanh thông thường thì nhỏ hẹp, mà trong khi đó thì tâm của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị tổ nó rộng rãi vô cùng. Thành ra vì vậy có một bài kệ để mà tán thán tâm lượng của chư Phật. Bài kệ như thế này: Đại viên mãn giác ứng tịnh tây càng, tâm bào thái hư lượng châu xa giới, Thế Tôn đức tượng năng tận tán dương. Đó là bài kệ. Đó là bài kệ tán thán tâm lượng của chư Phật. Nghĩa là tâm lượng của chư Phật nó rộng như là hư không vậy. Tâm bào thái hư lượng châu xa giới, tức là cái tâm nó trùm phủ cả không gian, bao trùm hết tất cả chúng sanh vạn loài. Thành nó vì vậy đó mà ai có thương Phật, có cai người Phật thì Phật cũng không nói gì. Cũng vì vậy mà các ngài nói là tụi bay ca ngợi tao tao mừng. Mà ai có không thích chửi Phật thì Phật cũng chẳng nói gì. Cũng phải nói là tụi bay chửi tao, cho nên từ đây về sau đừng cầu tao nữa. Các ngài không có nói gì hết á. Ai làm sao cũng được. Nhưng mà cái lạ đó là khi mà chúng sanh cần tới các ngài thì các ngài tới à. Cái tâm lượng là như vậy. Chứ còn mà đối với mọi người chúng sanh như chúng ta đây đó, một người nào đó mà không thèm đá đồng tới mình, đến một lúc nào đó người ta cần chửi, từ hồi nào tới giờ nó không thèm đá đồng tới tên tôi, bữa nay nó cần cho nên nó mới gọi tới tôi. Cho sư phụ cái pin hết pin. Dạ máy hết pin. Nhiều khi nó cũng lúng cũng vậy đó. Như vậy chúng ta ca ngợi Đức Phật là chúng ta ca ngợi lượng từ bi và đức hiểu biết của Ngài. Sở dĩ mà Đức Phật có tâm lượng từ bi và hiểu biết lớn như vậy là tại vì Ngài đã thực tập. Chúng ta cũng có, nhưng mà tại vì chưa có thực tập, thành ra cái tâm lượng của chúng ta nó còn nhỏ. Như vậy nếu mà chúng ta biết thực tập nhẫn nhục ba la mật thì bốn tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả chúng ta thực tập rồi thì trái tim của chúng ta nó sẽ lớn lên và có khả năng tiếp nhận bất cứ một câu nói, một hành động nào người ta đối xử với mình xấu. Kể cả một lời nói của người ta vu oan giá họa cho mình, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cười được, vẫn có thể hạnh phúc. Thành ra vì vậy mà trong kinh á, Đức Phật Ngài dạy một câu chuyện mà rất có ý nghĩa. Trong kinh nói lại, giả dụ nếu mà có một người nào đó nắm một nắm muối bỏ vào bát nước, lấy tay khuấy lên, thì này các vị đệ tử, người ta có thể uống được bát nước đó không? Thế quý vị thấy có uống được không? Không được. Tại vì nó mặn, Nhưng mà Đức Phật là nói thêm: Này các đệ tử, nếu không, nếu cũng một nắm muối đó, nhưng mà là đem thả xuống một dòng suối, thì thử hỏi những người ở trong vùng lân cận đó có thể uống được nước đó không? Thì theo quý vị thấy sao? Uống được. Các đệ tử nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có thể uống được. Tại vì nước sông ròng mênh mông thì chỉ chừng đó muối không đủ làm nước trong sông mặn, cho nên uống được. Thì cũng vậy, trái tim của chúng ta nhỏ thì dù cho là một câu nói không đáng gì cả cũng làm cho chúng ta nổi điên khùng lên. Hành động nó cũng không ra sao cả, cũng làm cho chúng ta tức tối bực bội suốt đêm. Và những niềm oan nỗi ức đó làm cho chúng ta mất ăn mất ngủ suốt cả tuần. Nhưng mà nếu trái tim của chúng ta lớn như dòng sông thì cũng câu nói đó, cũng hành động đó, cũng cách hành xử đó, chúng ta có thể cười, chúng ta có thể nói giỡn được. Trong tâm của chúng ta có thể là thảnh thơi an lạc như thường. Vì vậy mà muốn cho tâm hay là muốn cho tình cảm thăng bằng, chúng ta phải thực tập nhẫn nhục ba la mật. Từ đó chúng ta mới thấy được sự thật và lòng hiểu biết để mà chúng ta có được tâm thương yêu của chúng ta lớn lên. Và tâm thương yêu của chúng ta sẽ trở thành những dòng sông. Nó không phải là nước ở trong những chén nước nữa. Khi mà tâm đã rộng lớn như dòng sông, thì người ta có đổ xuống lòng sông đó 20-30 kg muối, chúng ta vẫn thấy không có đau khổ, thì huống hồ gì là một nắm muối. Khi mà tâm của chúng ta rộng lớn như tâm lượng của chư vị Bồ Tát rồi, thì dầu cho cảnh đời có nghiệt ngã đến cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng coi như thường, không có gì đáng để cho chúng ta bận tâm cả. Phương pháp để giữ tình cảm thăng bằng và làm cho trái tim chúng ta rộng lớn hơn thì có rất nhiều. Nhưng mà ở đây chúng tôi giới thiệu đến đại chúng chỉ cần phát triển hai tâm thôi. Thứ nhất là tâm hồn bao dung, thứ hai là tâm thương xót. Trước hết là nói về một tâm hồn bao dung hay là một tâm hồn khoan dung. Khoan dung là một từ chỉ cho hành động hiểu biết, nói lên được sự cảm thông và tha thứ. Khoan dung không phải là một phẩm tính không những được dùng cho người khác, mà nó cần được dùng cho chính bản thân của mình. Người mà có tâm hồn khoan dung, phải nói người đó là người độ lượng. Và người độ lượng thì sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, và ít nhất á, trong cuộc sống nội tâm chúng ta không vướng gì cả. Thường là những người sống về nội tâm họ rất là ít nói, nhưng mà ai nói ra một điều gì phải nói rằng là sống thì để già mà chết là mang theo, rất là khó bỏ. Thường là do bản tính ích kỷ và tự phụ, cho nên chúng ta cho rằng khoan dung là một phẩm tính của người cao hơn cho người thấp hơn, hay là một người tốt hơn ban cho một kẻ xấu, hay là một người giàu họ mới trang trải tình thương hay là của cả những người nghèo. Thực ra quan niệm đó sai. Bởi vì một tâm hồn bao dung nó không phải những người học cao hơn mới có, cũng không phải những người giàu hơn mới có, cũng không phải những người như thế nào đó mới có. Mà một tâm hồn bao dung đó, ai cũng có thể làm được nếu người đó chịu thực tập. Thành ra vì vậy với quan niệm là một người phải là cao hơn, có địa vị hơn, khoan dung cho những người thấp hơn là sai. Hay là một người tốt hơn, khoan dung cho những người xấu cũng sai luôn. Chúng ta biết rằng là dòng đời là vô tận trôi chảy giữa bao nhiêu sự trái ngược. Thành ra vì vậy, nói về vấn đề khoan dung á, rất có thể là những người bần cùng sát đất là khoan dung cho những người mà giàu có, ngồi bệ vệ trên cao. Trong những trường hợp có thể nói trong xã hội ngày nay nó khó có thể xảy ra, nhưng mà vào những xã hội phong kiến ngày xưa đó, có những vị quan họ ngồi chót vót trên cao đó, có những việc làm họ chèn ép dân chúng khổ sở trăm bề. Nhưng mà có người họ hiểu được là tại sao ông quan đó lại làm như vậy, vì cái áp lực nào hay là vì lý do nào mà ông có cách hành xử như vậy. Có những người dân nghèo, người dân ngu cu đen lại hiểu được và khoan dung cho những vị quan. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái người mà khoan dung đó không kể là ai, có thể người đó không ra gì trong xã hội, nhưng mà họ biết thực tập tâm khoan dung thì họ có thể khoan dung cho những ai đã làm cho cuộc đời họ đau khổ, đã làm cho cuộc đời của họ cơ cực. Vì thế mà chúng ta phải hiểu khoan dung nó bao gồm nhiều góc độ khác nhau. Nhưng mà dẫu nói như thế nào nữa thì trước hết người khoan dung bao giờ cũng là người hiểu biết. Ở đây xin quý vị lưu ý, không phải là những người học cao, có bằng cấp cao mới là những người hiểu biết, mà sự hiểu biết đây đó bất cứ ai cũng có thể hiểu biết được nếu người đó thực tập đức khoan dung. Bởi vì nếu mà không hiểu biết thì người ta không thể khoan dung cho nhau được. Và khi chúng ta đặt khoan dung cho nhau thì có nghĩa là từ chúng ta dẹp đi những chướng ngại trong tâm hồn, dẹp đi những gai góc trong cuộc sống hiện tại, để chúng ta có thể vượt qua mọi chướng ngại và chấp nhận lời nói của họ, chấp nhận hành động, chấp nhận những cái gì mà xấu của người ta đã đối xử với mình. Đó là một trong những điểm quan trọng mà rất là cần thiết, bởi vì nó làm cho cuộc sống không căng thẳng. Mà quả thật vậy, quý vị cứ coi, một người nào đó mà có một tâm hồn khoan dung á, cuộc đời của họ tự tại lắm, không có gì căng thẳng đối với họ hết á. Bởi vì họ hiểu được lời nói của người kia, hiểu được lời hành động của người kia, hiểu được cái hoàn cảnh, cho nên họ rất là thoải mái, không căng thẳng. Đồng thời nó cũng giúp cho chúng ta xóa bỏ được hận thù, xóa bỏ những ganh tị không đáng kể ở trong lòng. Sở dĩ mà chúng ta còn có hận thù, có ganh tị người kia hơn, người kia như thế này thế nọ đối với chúng ta là tại vì chúng ta không có thực hiện được tâm khoan dung. Nhưng mà nếu chúng ta khoan dung rồi đó thì mọi việc cái này xí xóa hết, không có gì để mà bận lòng cả. Cái thứ hai là đằng sau của sự khoan dung đó, nó còn có một tính khác nữa là sự thông cảm rất là sâu sắc. Một sự thông cảm cho chính mình và cho cả những người chung quanh mình. Và bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu, thế mà có sự khoan dung là chúng ta có nụ cười. Có thể cười được những cái mà thiên hạ không cười được, những cái mà người đời cho đó là ngược ngạo, hay là những cái mà những người tâm ích kỷ hẹp hòi họ rất là giận dữ, rất là khó chịu. Nhưng mà đối với người có tâm khoan dung có thể cười được. Như vậy khoan dung cho kẻ khác, cho những người đã làm khổ chúng ta, nhưng mà cũng chính là chúng ta khoan dung cho chính mình nữa. Mà thật vậy, khi mà chúng ta đã khoan dung cho người kia đã làm cho mình khổ, mình nghe người kia nói khó chịu, mình khoan dung, mình không tha thứ, thì đầu óc của mình sao? Rất là thảnh thơi, mình không thèm nghĩ tới nữa, thì nó không khổ. Cho nên khoan dung cho người cũng chính là khoan dung cho bản thân của mình. Điều thứ ba mà chúng ta cũng cần phải hiểu, khoan dung chính là đức tính biểu hiện cho một tâm hồn vị tha. Thành ra khi mà chúng ta tu, chúng ta thực hành hạnh vị tha, tức là có cái khuynh hướng chúng ta làm giúp đỡ cho người khác mà chúng ta không khoan dung được, thấy cái mặt kia đáng ghét rồi thì mình có chịu giúp họ không? Không, không bao giờ mình giúp hết á. Bởi vì mình thấy nụ cái kiểu đi đã là bực rồi thì làm sao mà có thể đến gần để mà nói chuyện, để mà giúp được. Cho nên tâm hồn vị tha mà có thì người đó phải có cả một tâm hồn bao dung. Đó là đức tính cao thượng, không cố chấp và sẵn sàng tha thứ cho tất cả mọi người. Thực tế cho chúng ta thấy rằng sự bức bách khó chịu của một tâm lý thông thường không những do tâm lý chính nó mà nó còn có đối tượng từ bên ngoài tác động vào quá trình mà chúng ta tiếp xúc. Và chính những điều khó quên đó nó gây ấn tượng mạnh nhất là tác động ở bên ngoài. Từ bên ngoài, những sự kiện đó rất có thể nó xảy ra rất nhanh. Có thể một lời nói chỉ thoáng qua tai chúng ta một chút xíu thôi, hay là một cử chỉ chúng ta chỉ nhìn trong một tích tắc khải móng tay thôi. Nhưng mà khi đã không có cái tâm khoan dung rồi đó, cái lời nói đó nó giữ trong đầu có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm, có khi cả đời không quên. Hay là cái thấy có một chút xíu thôi, nhưng mà cứ ám ảnh hết năm này tới năm khác, do vì tâm của chúng ta không khoan dung nổi. Thế nên vì vậy những cái lời nói chê bai mắng nhiếc, thực sự thời gian để mà nghe hoặc là để thấy chỉ chừng một giây, một phút, một thoáng thôi, nhưng mà thời gian lưu giữ trong tâm hồn đó nó có thể kéo rất là dài, nhiều năm, nhiều tháng, mà có thể là cả đời. Đó là biểu hiện của một sự cố chấp, một sự bám víu vào cảnh tượng nó không thực của ngôn từ. Thành ra như vậy, khoan dung có nghĩa là chúng ta không để ý đến những ngôn từ, mà kể cả những cái hành động cư xử tệ. Thành thực mà nói, những điều đó mặc dù ai cũng biết như thế, nhưng mà chúng ta nhiều khi cũng chao đảo bởi những ảnh tượng heo hắt kỳ lạ của ngôn từ. Có nhiều người nói cũng dễ thương lắm. Khi nghe một cái lời nói đó, có người khuyên thôi chị đừng buồn nha, thì mình cũng có thể nói không, tôi không buồn đâu, không ăn thua gì tới tôi hết á, nhưng mà hai hàng nước mắt cứ chảy xuống. Nhiều khi mình chịu mình buồn do vì cái sự cố chấp, mà đó là những người có hiểu biết á thì mới có tình trạng như vậy. Chứ còn mà những người không có hiểu biết, tai mà nghe rồi là miệng là phát ra, mà tay là giọng liền, không ngán. Những cái kỳ lạ của ngôn từ hay là những kỳ lạ của hành động, nhiều khi chúng ta thấy, chúng ta biết đó, nhưng mà rất là khó tránh. Có thể ai cũng biết nó là không thực, nhưng mà mỗi khi nhớ lại, và nhất là những hình dung, một ký ức xa xôi, một cái tác động của các ảnh tượng trong ngôn từ, lúc nào nó cũng đem đến cho chúng ta có một cái sự dao động rất là lớn. Cho nên chưa thì một đứa cứ khuyên quá khứ đó dẹp đi, đừng thèm nghĩ tới quá khứ nhiều. Những cái kỷ niệm vàng son cũng được, mà cực khổ nhọc nhằn cũng được. Những cái kỷ niệm vui cũng thế, mà kỷ niệm buồn cũng thế. Đừng có sống trong kỷ niệm, đừng sống trong ký ức. Mỗi lần sống trong ký ức là tâm tư lại dao động. Có nhiều người là không kiểm soát được, nó trở thành điên khùng là như vậy. Là do vì bị dao động bởi những hình ảnh của xa xôi. Nó phá tan một hiệp ước an bình trong lòng của mình. Mặc dù chúng ta có thể tự hứa là tôi không có bị dao động, hay là tôi tự hứa không muốn nhớ lại những hình ảnh đó, không thèm nhớ lại những lời nói kỳ cục kia, nhưng mà một khi trong tiềm thức xa xôi nó lôi về, nó làm cho ta sống trong đó, rồi rốt cuộc là chúng ta cứ khổ. Cũng chính vì sự không thể bao dung mà làm cho tình cảm chúng ta mất thăng bằng và biến thành các tì vết in hằn trong tâm thức. Cứ như vậy đó mà chúng ta cứ nhớ hoài. Cho nên cái trạng thái tâm mà không thăng bằng đó, nó dẫn đến hai sự kiện. Ghét nhau thì cũng nhớ nhau nhiều. Nhớ nhau để mà sao? Định bụng gặp mặt lên chuối. Nhưng mà thương nhau nhiều cũng cứ nhớ nhau hoài. Cứ ước muốn sống chung với nhau. Đó là lý do mà trong đời này, nếu mà thương mà không sống chung được với nhau, hẹn kiếp sau để sống chung với nhau. Còn nếu mà ghét nhau, nếu đời này mà chưa thanh toán, chưa giải quyết được, hẹn nhau dắt tới kiếp sau. Có vậy mà sanh giặc. Có vậy đó mà có nhiều người gặp nhau là chọn. Là bởi vì làm sao? Hẹn nhau, xin hẹn luân hồi hãy gặp nhau. Gặp nhau để chửi chuyện xưa sau. Chứ gặp nhau mình không có cho nhau cái lời nói thương được. Là tại vì đã có cái nợ tiền kiếp rồi thì gặp nhau để mà thanh toán với nhau. Bây giờ người Phật tử chúng ta đừng có kiểu đó. Có làm gì đi nữa thì cũng phải giải quyết đời này cho nó xong đi. Đừng có dây dưa kiếp sau. Khi mà chúng ta không hiểu được như vậy rồi đó, nó cứ in hằn trong tâm thức, cứ mang đi hoài trong nẻo luân hồi, gặp nhau luôn. Nó sẽ không mất đi. Rồi một ngày nào đó, trong một đoàn luân hồi nào đó, đoàn kết của cuộc đời, nó sẽ xuất hiện trở lại, cùng đi với chúng ta, rồi cùng nhau thanh toán, cùng nhau làm khổ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luyện tập đức tính khoan dung, để mà giữ cho tâm tư của chúng ta được thăng bằng. Nếu chúng ta biết là chúng ta giận người đó, phải làm sao cho tâm thăng bằng, đừng giận nữa. Hay là nếu biết là chúng ta không thích người đó, cũng phải làm sao cho tâm thăng bằng, mặc kệ cái mặt đó, nó làm gì thì kệ nó, mình không thể mớ cứ tới nó, để giữ cho tâm an. Mặt khác khoan dung là một đức tính là vị tha, như cái lần mà chúng tôi nói đó. Do đó nó được xem như là một điều kiện rất là cần thiết cho cuộc sống chúng ta. Và đó cũng là món quà cứu độ cho những người mà đã tạo tội lỗi. Đó là một động lực bình an và tự tin, nó thúc đẩy chúng ta vượt qua mọi thử thách gian truân, mọi bất lực trước mọi cám dỗ của dục vọng. Mà thật vậy, nếu một người nào đó mà họ đã có lỗi với mình, mà họ biết ăn năn, biết hối lỗi, thì đức tính khoan dung chúng ta có thể bỏ đi, có phải là món quà tặng cho người kia không? Thành ra việc mà tặng quà đó không phải đợi mình có tiền bạc nhiều mình mới tặng. Cũng không phải mình cho người kia một hột xoàn 5-10 carat mới gọi là tặng. Mà khi có lỗi lầm, họ đắc tội với chúng ta, họ biết ăn năn hối lỗi, thì chúng ta cũng nên khoan dung. Đó là món quà tặng cho họ. Không cần phải làm gì cả, chúng ta chỉ khoan dung là đủ. Như vậy chúng ta thấy khi mà chúng ta khoan dung cũng có nghĩa là chúng ta biết sống cuộc đời lương thiện, sống bố thí những của cải vô hình, và kèm theo đó là nụ cười cho người đời một sự mát dịu. Nó không có một biểu tượng nào hết. Khoan dung chỉ có thể áp dụng trong cuộc sống của chúng ta khi mà chúng ta có đối tượng. Đến với đối tượng đó là người đã là từng làm khổ chúng ta. Chúng ta có thể cười là chúng ta sống cuộc sống lương thiện. Chúng ta có thể cười với người mà nghịch với mình là chúng ta đã làm cho cuộc đời mát dịu. Như vậy hành động khoan dung là một sự bố thí lớn nhất cho những kẻ họ đắc tội, cứu vãn được cuộc sống còn lại của họ. Thành ra vì vậy, khoan dung nó cũng được coi như là một liều thuốc hồi sinh, có thể lấy lại sức sống của những sinh mạng đã chết. Đó là điều thực sự chứ không phải mơ hồ đâu. Nhưng mà khi khoan dung được, thì được coi là một việc thiện, thì người thực hành điều đó đã tự xây dựng cho mình một lầu đài công đức vô cùng to lớn. Thành ra vì vậy đừng có đòi hỏi là chúng ta phải làm cái gì. Đừng đi kiếm một cái việc thiện nào khác với cuộc sống của mình. Trong khi đó chúng ta sống với những người thân, chúng ta không hoan hỷ được, chúng ta không có tha thứ được, không có bao dung được, mà cứ đem tiền của đi bố thí, đem tiền của đi làm việc thiện. Ai chứng minh cho mình? Không có con ma nào mà dám chứng hết á. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái tâm lương thiện, chúng ta không có cái tâm bao dung cho những người kia, những cái vật đó, có một ngày mình chửi, tao đã cho mày rồi mà mày bạc bẽo với tao, mình chửi hơi liền. Cho nên là khoan dung có nghĩa là chúng ta làm thiện, cứu trợ, đi làm một việc hết sức có ý nghĩa. Bởi vì khi mà chúng ta đã khoan dung là tự mình xây cái lâu đài vững chãi, chúng ta không cần mua thêm gì cả, không cần làm gì cả, chỉ bỏ bớt thôi, bỏ bớt những cái chướng của mình, bỏ bớt những điều mà mình chưa chấp nhận được, những tánh hư tật xấu của người khác. Sự khoan dung cũng có thể là một vị thuốc hay duy nhất để chữa những lỗi lầm đang làm bại hoại con người khắp trong vũ trụ này. Bởi vì nếu ai cũng thực tập được đức tánh khoan dung thì chúng ta thấy không ai là người đối đầu với mình hết đó. Thầy là muốn thực tập đức tánh nhẫn nhục, không thể thiếu tâm khoan dung. Và tâm thứ hai đó là tâm thương xót. Sự thực thành tâm thương xót là điều rất là quan trọng và rất là có lợi cho mọi người, cho dù là người đó có tôn giáo hay là không có tôn giáo cũng vậy. Dù là chúng ta chưa có thể suy lường được những sự lợi ích tột cùng của việc thực hành tâm thương xót, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được nhiều lợi ích của lòng thương xót. Là bởi vì khi mà chúng ta đến với người đó, chúng ta có cái tâm thương người đó, thì ít nhất chúng ta có thêm một người bạn này. Nếu mà chúng ta không có cái tâm thương xót đó, thì có thể người kia là kẻ thù của chúng ta. May mắn lắm không phải là bạn là được rồi. Nhưng mà thông thường trong cuộc đời nó không giống như chúng ta tưởng đâu. Ranh giới giữa bạn và thù nó rõ ràng lắm. Cho nên khi mà chúng ta đã có tâm thương xót thì ít nhất người kia không có là thù của chúng ta. Chúng ta có thể đứng bên cạnh họ, nói chuyện được với họ. Người mà không có lòng thương xót thì không phải là người có tâm thiện. Và đây là kinh nghiệm của một vị thiền sư Tây Tạng. Chuyện kể, một ngày kia, thiền sư Milarepa là một vị thiền sư vĩ đại của Tây Tạng, đang ngồi tĩnh tọa ở trong hang núi. Ngài nghe tiếng huyên náo bên ngoài và trông thấy một bầy dã thú chạy về hướng động của ngài. Thiền sư Milarepa nghĩ có lẽ là kẻ thù của ông đang có xua bầy thú đến để mà hại ông. Thì khi đó một con chó săn xuất hiện ngồi ở ngoài hang, và tiếp theo là cái bầy dã thú cũng ngồi ở ngoài hang. Nhưng mà cái điều lạ, cái con chó săn này á, người chủ luyện tập để mà nó săn bầy dã thú, nhưng mà nó là không bắt bầy dã thú mà nó là bạn. Nó ngồi chung với nhau, ngồi chung quanh động của thiền sư Milarepa. Thì không bao lâu người thợ săn đi đến, và ông ta rất là ngạc nhiên khi thấy con chó săn của mình ngồi chung với ngồi chung với bầy dã thú. Là tại vì cái mục đích của ông á là ông luyện tập để cho con chó săn đó nó bắt thú, mà bây giờ nó không bắt mà nó là bạn. Thì vị thợ săn đó nghĩ là thiền sư Milarepa bỏ bùa bỏ ngải gì đó con chó mình, cho nên là nó không có bắt mồi nữa. Thành ra ông thợ săn càng tức giận mới bảo thiền sư Milarepa này như thế này: tôi sẽ giết ông á, bởi vì ông là cái người bỏ bùa làm cho con chó của tôi nó hiền. Thì lúc đó thiền sư Milarepa mới nói như thế này: Đức Phật dạy thân người là quý, thế nhưng ông là không quý cái thân mạng của ông. Tâm của ông á, nó còn dữ hơn những loài thú vật. Ông cứ coi đi, con chó săn ông luyện cho nó hung hăng, cho nó dữ, mà nó cũng hiền, nó ngồi chung với loài cầm thú, với những loài dã thú kia. Còn ông á, ông đòi giết tôi. Tâm của ông á, không bằng tâm con chó. Quý vị nghe hơi nặng phải không? Vậy là thiền sư Milarepa cho những người mà không có lòng thương xót đó, dẫu là mang thân người đi nữa, nhưng mà họ cũng không khác gì loài thú vật. Bởi vì rõ ràng là tâm của con chó kia nó dữ, mà nó còn ngồi chung với loài dã thú, thì huống chi tâm của ông này là một con người mà đã đi giết một người. Điều đó là vô lý. Nghe thì nặng thật, nhưng mà đó là rõ ràng. Vì thế mà chúng ta được thân người là phước rồi. Cho nên điều quan trọng là phải biết thực hành tâm thương xót để mà chúng ta sống với mọi người. Người mà có tâm này là người có tư tưởng tốt lành và luôn luôn mong mọi người khác cũng không còn đau khổ nữa. Tâm thương xót là muốn làm vơi bớt đi những sự thống khổ và những rắc rối của chúng sanh vạn loài. Thành ra đến với tất cả mọi người, một người mà có tâm thương xót đó đều có cái khuynh hướng là nâng đỡ, giúp chúng sanh vạn loài. Mà qua đó chẳng hạn như một thành viên trong gia đình của chúng ta, như là cha, mẹ, anh, chị, em có đau ốm, thì chúng ta phát sinh một ước muốn mãnh liệt là mong muốn cho cha, mẹ, anh, chị, em của chúng ta khỏi bệnh. Thì đó là một điển hình về tâm thương xót hay đó là tâm đại bi. Hay khi những người bạn bè chúng ta gặp những rắc rối mà chúng ta mong cho họ không còn rắc rối nữa, thì đây cũng là tâm thương xót nữa. Điều mà chư Tôn Đức thường nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận là đừng để tâm thương xót đó nó lẫn lộn với cái sự luyến ái ràng buộc. Luyến ái ràng buộc có nhiều khi nó đánh lừa chúng ta. Chúng ta nghĩ là có thương xót thật nhưng mà nhiều khi bị lừa. Bị lừa ở chỗ là cũng hai đứa bé, mà rất có thể đó, một đứa bé đó không phải cháu của mình. Nếu mà nó đói bụng á, có thể mình cho cái đứa bé cháu của mình ăn trước, còn mà đứa bé kia không phải cháu của mình, có thể mình cho ăn sau, có thể cho ăn ít, mà có thể không thèm cho. Đó là cái sự luyến ái nó ràng buộc, nó làm cho chúng ta có một sự phân biệt, có một cái lòng kỳ thị, mà như vậy là người không có tâm thương xót. Mặc dầu là chúng ta cũng giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà Đức Phật dặn khi mà chúng ta muốn giữ cho tâm chúng ta được thăng bằng trên khuynh hướng thực tập hành nhẫn nhục, mà qua đó lòng thương xót cần phải có mặt trong tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta phải coi chừng đừng bị tình cảm nó ràng buộc, để rồi chúng ta có cái sự kỳ thị, người này là thân với mình, người kia là không thân với mình, người này là cho chúng ta cái này cho nên chúng ta phải tốt lại, người kia không cho chúng ta cái gì cho nên chúng ta cứ mặc họ không thèm để ý tới. Đó là còn phân biệt thân với sơ. Nhưng mà điều cũng nên nhớ, mặc dù là chúng ta biết tâm thương xót rất là dễ bị lẫn lộn với cái sự chấp trước tình cảm luyến ái của chúng ta, nhưng mà cũng quan trọng để cho chúng ta thực hành, để cho chúng ta đào luyện tâm thương xót, để rồi cuối cùng chúng ta có thể đối xử với tất cả mọi người như là bạn bè thân quyến của chúng ta vậy. Nói đi rồi nói lại, nếu mà một người mà không có tâm thương xót đến thân bằng quyến thuộc của mình thì người đó không thể thương những người khác. Rất có thể những người đó không có tâm thương xót thân bằng quyến thuộc của mình nhưng mà là đi thương người khác, thì đó là cái tâm lý của người đó nó không bình thường. Mà khi đã biết như vậy rồi đó thì chúng ta cũng dễ thực tập lắm. Cho nên bằng cách nào chúng ta cũng cần có tâm luyến ái với những người thân của mình cũng cần, mà không có tâm luyến ái với những người thân của chúng ta càng cần hơn. Có như vậy chúng ta mới đào luyện tâm thương xót để mà chúng ta đối xử với những người không phải là quyến thuộc của chúng ta. Bởi vì nếu mà không có làm như vậy đó thì chúng ta không thực tập được cái gì cả. Vì thế mà phát triển lòng thương xót, mong mỏi cho bạn bè quyến thuộc của mình khỏi khổ ách, thì chính là khởi điểm từ đó chúng ta thực tập lòng thương xót. Càng thực tập lòng thương xót bao nhiêu thì tâm của chúng ta càng rộng lớn nhiều bấy nhiêu. Nếu mà chúng ta muốn phát triển một mong ước mãnh liệt là mong cho tất cả mọi loài chúng sanh thoát khỏi đau khổ, thì phải nói rằng đó không chỉ là lòng thương xót đơn thuần, mà là lòng thương xót gọi là tâm đại bi, tâm của chư Bồ Tát, tâm của Phật. Lẽ tất nhiên là ban đầu nó cũng khó mà thực hành, khó có thể khai triển, không ai nói là dễ cả. Nhưng mà nếu nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không làm được, chịu khó tập cũng sẽ làm được thôi. Từng bước một, chúng ta sẽ làm được. Do vậy mà muốn đạt đến tâm thương xót rộng lớn này, thì trước tiên là chúng ta phải thực tập lòng thương xót với một nhóm nhỏ, rồi từ từ nó lan rộng tâm đó bao quát đến toàn bộ chúng sanh vạn loài. Nếu mà người thương của mình mà mình không thương được thì mình thương ai? Thành ra vì vậy chúng ta không có lạ gì khi mà thấy cô Diệu Long thương đứa cháu nội ghê lắm. Gặp nó là nó cười, mà mình cũng cười lại. Mình thương con cháu của mình, rồi đem cái tình thương đó cũng thương chúng sanh giống như vậy đó, thì từ từ nó lớn thôi. Chúng ta biết rằng là tâm thương xót là ý muốn hay là khuynh hướng tư tưởng mong muốn cho chúng ta và chúng sanh vạn loại thoát khỏi những đau khổ. Nhưng mà hiểu biết suy tư không chưa đủ. Có nhiều người nói ra thì nói tôi cũng biết á, tâm từ bi, tôi cũng từ bi, nhưng mà mình nói mà mình không làm. Thành ra nói không chưa đủ, suy tư về từ bi không chưa đủ, chúng ta phải thực hành tâm lòng thương xót một cách triệt để. Mà muốn thực hành lòng thương xót, chúng ta phải phát sinh cái sự bi mẫn ở trong tâm thức chúng ta. Cho nên khi mà thiền quán về tâm từ bi á, thì chúng ta cần khai triển cái lòng thương xót của mình và xoay tâm thương xót của chúng ta đến mọi người. Như chúng ta đã biết, theo tinh thần của người học đạo, không có việc làm nào là không có kết quả. Ngồi thiền cũng có kết quả của ngồi thiền, mặc dầu chúng ta chưa thấy bây giờ. Niệm Phật cũng có kết quả của niệm Phật, mặc dầu chúng ta thấy như không có gì. Do vậy khi mà chúng ta đã quyết tâm thực hành thì đương nhiên những điều đó sẽ có lợi lạc do sự thực hành tâm thương xót quý báu mang lại. Nếu mà chúng ta quyết tâm thực hành tâm thương xót thì điều này nó sẽ giúp chúng ta cảm nghiệm được tình cảm thăng bằng, phúc lạc và sự an bình. Mà rõ ràng là khi mà chúng ta thương yêu mọi người mọi loài thì không ai mà có thể ghét mình hết á. Mà nếu người kia có ghét mình thì mình coi như người đó là khùng. Rồi rốt cuộc thì tâm của chúng ta cũng thăng bằng. Như vậy khi mà tâm thương xót có mặt, nó sẽ làm tiêu tan đi những tư tưởng tiêu cực trong chúng ta. Chẳng hạn như là giận dữ, ganh tị, cao ngạo, nó sẽ không còn nữa. Và giúp chúng ta khắc phục được những tâm bệnh. Thường là mình ngủ ưa giật mình, là mình sợ hãi, hay là có những trạng thái mà nó không yên ổn trong tâm hồn, do vì chúng ta không có tâm thương xót mà ra. Sự thực hành tâm thương xót làm cho tâm của chúng ta rất là an ổn và giúp tình hóa những hành vi tiêu cực hay là ác nghiệp trong chúng ta. Đó là điều chắc chắn. Thành ra việc tụng kinh niệm Phật, quán chiếu về tâm thương xót và tâm bồ đề, khi mà chúng ta thực hành hai tâm này thì tức khắc nó có cái năng lực lớn lao làm cho nghiệp của chúng ta thanh tịnh liền. Thành ra quý vị biết rằng khi mà chúng ta đã dứt khoát thực tập rồi, đừng có nghi ngờ gì cả. Không cần nghi ngờ, cứ làm, cứ thực tập, kết quả là ở trước đó. Nhờ chuyên tâm thực hành tâm thương xót thì trong hiện đời chúng ta sẽ được những người khác đối xử với chúng ta rất là tử tế. Sau khi xả bỏ báo thân này, chắc chắn chúng ta sẽ tái sinh, phải là ở những cảnh giới tốt đẹp, có thể là sanh lên cõi trời, có thể là sanh trở lại cõi đời này, mình làm con gái nhà giàu, mình làm con gái của vua, hay là mình làm nữ hoàng đẹp. Nếu là con trai thì có thể là làm tổng thống, thủ tướng đẹp trai, nghĩa là không mất mát địa vị của chúng ta đâu. Thành ra vì vậy chúng ta biết rằng là trong đời này chúng ta còn vui, mà có sanh về cảnh giới nào đi nữa chúng ta vẫn cứ vui, bởi vì quả thiền là ở đó. Vậy do vậy thì chúng ta thấy rằng là đối với người mà phát tâm thực hành tâm thương xót đó, người đó dễ dàng đạt tới cảnh giới của tâm linh cao. Người đó dễ dàng đạt được quả vị giải thoát liền, không chờ đợi. Xa hơn nữa, thực hành lòng thương xót đạt thành quả quả Phật. Và chúng ta có thể làm lợi ích cho chúng sanh vào loại nhiều cách. Cũng như là chư Phật vậy, chư Bồ Tát cũng vậy nữa. Chính vì các ngài có tâm thương xót mà sau khi thành Phật rồi các ngài không có đi ngủ. Các ngài cũng không có nhập Niết Bàn. Mà các ngài phải đến cõi đời này để chi? Để thấy ai ở trong casino ngài khuyên đừng vô nữa. Để thấy ai mà ưa rượu chè, ngài nói đừng uống rượu nữa. Ngài đến cõi đời này để cứu chúng sanh vạn loài. Thì tâm của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta đã đạt được đạo quả giác ngộ rồi thì đương nhiên chúng ta cũng không phải vì vậy mà chúng ta yên, mà còn nghĩ đến chúng sanh vạn loài. Cho nên chúng ta phải trở lại cõi đời này, trừ khi nguyện của chúng ta thành Phật. Thành Phật rồi thì tôi được kiến tạo một quốc độ khác thì mình không đến cõi đời này nữa. Nhưng mà nếu tâm của chúng ta nghĩ rằng trong cõi ta bà này có nhiều chúng sanh còn lang thang ở ngoài đầu đường xó chợ, phải đến Seattle này trụ xứ ở chùa Dược Sư cứu độ chúng sanh, thì mình trở lại cõi đời này liền. Lòng thương xót rất là quan trọng. Có thể nói những người tu mà không có lòng thương xót cũng có thể thành Phật, cũng có thể thành những vị A-la-hán. Nhưng mà những vị A-la-hán này đó, họ chỉ tự tu tự độ thôi. Bởi vì họ không có lòng thương xót, cho nên đó, ai chết thì kệ họ, tôi tu tôi đắc đạo, tôi vô Niết Bàn. Thành ra vì vậy mà chư vị mà tu theo tiểu thừa đó cứ được coi là ích kỷ, là bởi vì những vị mà tu theo cái khuyên hướng tiểu thừa chỉ lo bản thân của mình thôi. Có thể nói là họ không có tâm thương xót, hoặc là họ có tâm thương xót nhưng mà họ thương họ trước, cho nên họ không làm. Còn trong khi đó chư Phật có lòng thương xót, các ngài không dừng nghỉ làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên được người đời luôn luôn ca tụng. Là bởi vì đối với người có lòng thương xót đó, người đó xem những người khác đáng quý hơn là bản thân của mình. Cho nên những người mà thực hành hạnh Bồ Tát đó, có nhiều khi họ có thể nhìn ăn để nhường cơm gạo cho người khác, có thể họ nhìn mặt để cho những người khác cần hơn. Họ chấp nhận sự hy sinh. Những người mà có tâm thương xót có nhiều khi họ không coi thân mạng của họ quý, mà coi những người khác, có thể là người thân, là vợ hay là chồng, có thể là cha mẹ, có thể là con cái, có thể là những người xa lạ. Nhưng mà khi thấy cần phải thực hiện tâm thương xót là họ không kể tới thân của họ, chỉ nghĩ cho người kia cơm no áo ấm là đủ. Như vậy tâm thương xót nó rất là quan trọng của sự thực hành pháp Phật. Và điều này như là muốn nói, nếu mà người có tâm thương xót thì chúng ta có thể đi vào lộ trình của Đại Thừa Bồ Tát. Thành ra cho dù là chúng ta không khoe chúng ta là Bồ Tát, nhưng mà cũng là Bồ Tát đó. Cái thứ hai đó là nhờ năng lực của tâm thương xót mà chúng ta có thể kiện toàn tất cả các pháp môn thuộc truyền thống của Đại Thừa. Bởi vì nếu mà không có tâm thương xót đó thì mình không có mang cái giáo lý này đến cho mọi người, không có hoàn chỉnh được nhân cách của người khác. Và cái thứ ba đó, điều này cũng có nghĩa là chúng ta có thể làm được việc lợi ích cho các loài hữu tình sau khi mà chúng ta chứng được đạo. Đối với người mà có tâm thương xót, họ không dừng nghỉ khi mà đã đến cái mức độ đạt được kết quả. Như vậy, thương xót là cội rễ của các đạo lộ đại thừa, mà cũng là cội gốc của tâm Bồ Đề. Cho nên ai mà nói là tôi tu, tôi muốn tu tâm Bồ Đề, muốn tu tâm Bồ Đề mà gặp người ta mình không thương nổi, làm sao mà tu tâm Bồ Đề? Muốn tu tâm Bồ Đề mà gặp người kia mình không khoan dung được thì làm sao mà phát triển tâm Bồ Đề được? Như vậy là không đúng. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy mà chúng ta không làm như vậy thì đó chỉ là sống trong tưởng tượng thôi. Như vậy, nếu mà chúng ta phát triển tâm Bồ Đề, một tâm thương xót rất xứng đáng, thì đó là tâm quý báu mà nhiều chúng sanh khác không có được. Chính vì vậy thành Phật không có được bao nhiêu người, còn chúng sanh thì nhiều, là bởi vì không phát nổi cái tâm. Nói tóm lại, ngọn lửa sân nó vô cùng nguy hiểm và rất khó dập tắt. Ngày nào mà sân hận si mê còn ngự trị trong tâm hồn thì ngày đó tâm chúng ta còn chao đảo, khó yên tĩnh. Ai cũng biết tâm sân hận si mê là xấu, nhưng mà tiêu diệt thì khó có thể dứt hết được. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta có phương pháp sẽ tiêu trừ thì nó không khó khăn lắm. Mà quả thật như một hòn sỏi rất là nhỏ. Quý vị cứ coi, nếu mà chúng ta ném hòn sỏi xuống dưới mặt nước thì hòn sỏi nổi hay là chìm? Nó rất nhỏ nhưng mà nó sẽ chìm ngay. Trong khi đó, nếu chúng ta để một viên đá có thể là mấy tạ, mấy tấn lên một chiếc ghe, quý vị thấy nó nổi hay là nó chìm? Nó sẽ nổi, là bởi vì nó nhờ cái chiếc ghe hay là chiếc tàu, cho nên nó không chìm. Tương tự như vậy, sự sân hận si mê tuy là khó diệt, là một người phàm phu của chúng ta thấy bảo là bỏ đường sân hận thì rất là khó. Nhưng mà khi chúng ta có phương pháp, tức là chúng ta biết sử dụng hai tâm, tâm khoan dung, chúng ta không cần để ý tới cái lời nói kỳ cục kia, mắt không thèm để ý tới cái hành động quái lạ kia, thì tự nhiên chúng ta có thể xóa bỏ, không giận người kia nữa. Và với cái lòng thương xót, chúng ta thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người kia thì chúng ta cũng không giận họ nữa. Thành ra khi mà chúng ta biết sử dụng hai tâm, tức là chúng ta có phương pháp, nó giống như chiếc tàu, giống như chiếc ghe, chúng ta có thể chứa được viên đá nặng cả mấy tạ mấy tấn. Tâm chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta biết sử dụng tâm thương xót và tâm khoan dung thì sân hận có thể diệt trừ. Lúc đó chúng ta có thể thực hiện đức nhẫn nhục, tức là chúng ta giữ cho tình cảm được thăng bằng, hay là giữ cho tâm được thanh thản an tịnh, thì sự sân hận si mê có khuấy rối đến đâu đi nữa cũng có thể tiêu trừ một cách dễ dàng. Và lúc đó chúng ta có thể coi tất cả các loài hữu tình là đối tượng để mà chúng ta gần gũi. Họ có xấu chúng ta cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng coi họ là thân bằng quyến thuộc của mình. Họ có như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không bỏ họ được. Tại vì nếu chúng ta bỏ họ, có thể họ chết chắc, có thể họ sẽ bị đọa vào địa ngục, mà có thể họ bị đi ở tù. Cho nên rồi cuối cùng chúng ta cũng phải gần gũi họ. Và lúc đó cả chúng sanh và loài hữu tình đều là đối tượng của chúng ta. Và tất cả chúng sanh, vạn loài hữu tình, chúng ta biết ai cũng đều có cái cảm thọ đau khổ. Tất cả chúng sanh đều có những nỗi đau khổ, những vấn đề rắc rối, và những nỗi lo âu sợ hãi của họ. Thành ra vì vậy mà tất cả chúng sanh đều là đối tượng của lòng thương xót. Khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta là càng trải rộng tâm thương xót của chúng ta đến với vạn loại hữu tình, mà càng trải rộng tâm thương xót đến cho tất cả vạn loài hữu tình, thì không có lý do nào chúng ta là có thái độ sân hận si mê. Và như vậy chúng ta luôn luôn giữ tâm, và nhất là phương diện tình cảm, lúc nào cũng thăng bằng và an tịnh. Kính thưa đại chúng, bài pháp giữ tình cảm thăng bằng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.